chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, có một người nghèo ở Ái Nhĩ Lan đang lê bước về nhà, mang theo một bao khoai lớn. Trong khi đang mệt nhọc đi trên đường, thì có một xe ngựa chạy kế bên anh và người chạy xe mời anh lên xe. Sau khi lên xe, anh ngồi xuống nhưng vẫn cứ ôm bao khoai nặng trĩu trên người. Người chạy xe đề nghị anh đặt bao khoai xuống sàn xe, nhưng anh đáp, tôi không muốn làm phiền ông quá nhiều. Ông đã cho tôi đi xe nhờ, nên tôi muốn tự ôm bao khoai, cho xe đỡ nặng. Chúng ta thầm nghĩ, anh này sao dại thế? Nhưng đôi khi trong cuộc sống, chúng ta cũng làm y hệt. Khi mình tìm cách mang những gánh nặng của đời mình với sức riêng, chẳng trách chúng ta luôn ở trong sự lo âu và sợ hãi. Trong Thánh Vịnh thứ 55, vua David nói đến nỗi lo âu khi bị kẻ thù tấn công mình. Nhưng rồi ông giao ưu tư của mình cho Chúa và tâm hồn tràn ngập hy vọng cùng niềm tin mới. Qua kinh nghiệm này, vua David đã viết trong câu 22: Hãy trao gánh nặng mình cho Chúa, chính Ngài sẽ nâng đỡ ngươi, Ngài sẽ không bao giờ để cho người công bình bị rúng động.
Sâu buồn phiền quá chân phong chán chường cuộc đời gánh kiếp sống miên man xa xăm chính phút ấy tâm hồn hãy thơ có tin Chúa ấy dịu ngọt ngào này con ơi nặng con mang niềm đau vỡ tan ê chiều tất cả tuyệt vọng với nỗi phiền lòng ta gánh vai con rồi hãy trao cho Chúa gánh nặng đau đớn con mang vào thiên đường
đau đớn con mong mãi vào thiên đường đi
dẫu thứ thanh đau buồn cuộc đời, tiếng cứ chua dư dật dồi dào, nguồn ấm ban đâu cho con rồi, hãy trao trọn cha gánh nặng con mang, niềm đau vỡ tan thì
đến với quý thính giả qua ca khúc Hãy Trao Gánh Nặng, một sáng tác của Châu Hồng Sơn. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, trong bài giảng trên núi của Chúa Giêsu, sau khi nói về đặc tính và ảnh hưởng của người tin Chúa trên trần gian, Chúa Giêsu nói đến sự công chính hay là tiêu chuẩn đạo đức của người tin Chúa. Chúa Giêsu đưa ra một khuôn mẫu mới và rồi áp dụng vào trường hợp của đời sống con người hôm nay. Tiêu chuẩn mới của Chúa Giêsu đưa ra như sau. Chúa phán: Ta phán cho các ngươi rằng, nếu công chính của các ngươi không trỗi hơn công chính của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi sẽ chẳng bao giờ vào nước thiên đàng được. Thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si là giới lãnh đạo tôn giáo thời đó. Họ là những con người đạo hạnh, giữ luật rất nghiêm minh, nhưng họ chỉ giữ luật bề ngoài, tuân theo luật bề ngoài. Người ta không thể dựa vào luật lệ để bắt tội những người này vì họ giữ luật rất kỹ, nhưng tâm địa của họ rất xấu xa. Chúa Giêsu gọi họ là những con người đạo đức giả. Vì vậy, khi dạy cho các môn đệ, Chúa Giêsu cho thấy, nếu họ cũng sống giống như giới lãnh đạo tôn giáo thời ấy, thì họ không thể nào vào được nước của Chúa. Và Chúa cho thấy một tiêu chuẩn đạo đức cao hơn đạo đức của những người chỉ giữ luật theo bề ngoài. Đây cũng là lỗi lầm mà chúng ta thường mắc phải. Chúng ta có thể vâng theo luật lệ rất nghiêm minh, nhưng con người bên trong của chúng ta như thế nào, không ai biết. Và Chúa cảnh cáo, nếu chúng ta chỉ giữ đạo bề ngoài như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ được thừa hưởng nước trời. Ví dụ đầu tiên về vấn đề tuân giữ này được Chúa Giêsu phán như sau. Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng ngươi chớ giết ai, và rằng hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Nhưng ta phán cho các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Ai mắng anh em mình rằng ra ca, nghĩa là đồ vô dụng, thì đáng bị tòa công luận xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Đây là lời dạy của Chúa Giêsu về tội sát nhân. Chúng ta có thể không phạm tội giết người, nhưng Chúa Giêsu cho thấy như vậy chưa đủ. Chúng ta có thể không mắc tội giết người dựa vào luật lệ của con người. Dựa vào luật lệ của con người, chúng ta không bị buộc vào tội giết người. Nhưng chúng ta xử sự như thế nào với những người chung quanh chúng ta mỗi ngày? Tòa án chỉ xét xử những người phạm tội sát nhân. Nhưng theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa, người giận dữ và nặng lời mắng chửi người khác cũng đáng tội như kẻ giết người. Tại sao Chúa Giêsu lại buộc tội nặng nề như vậy? Trước hết Chúa cho thấy rằng, tất cả mọi tội lỗi đều phát xuất từ lòng người. Chúa phán, từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lộng ngôn. Sở dĩ việc giận dữ và mắng chửi người khác cũng đáng tội như kẻ sát nhân, vì chính lòng thù ghét giận dữ sẽ đưa đến chỗ giết người. Trong các vụ sát nhân, người ta luôn luôn điều tra dựa trên ba yếu tố, động cơ thúc đẩy, phương tiện và dịp tiện. Một hành động sát nhân bắt đầu với một ý định sát nhân. Ý định đó có thể là thù ghét, có thể là lòng tham muốn chiếm đoạt của cải tài sản của người khác, hay là sự ghen tức, hay là muốn trả thù. Từ những ý định đó, người ta mới tìm cách để hại người khác, tức là phương tiện. Và khi có cơ hội, người ấy sẽ ra tay. Đó là dịp tiện. Giận dữ đưa đến sát nhân. Chính vì vậy mà Chúa Giê-xu phán hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Giận đây nói đến cái giận vì lòng thù ghét. Mắng chửi người khác với những danh từ không đẹp như là đồ vô dụng hay là đồ điên là những danh từ thóa mạ, hạ phẩm giá người khác. Chúng ta biết rằng lời nói độc hại có thể làm nguy hại đến sức khỏe và mạng sống của người khác. Trong những tội ngược đãi, người ta cũng kể đến tội ngược đãi bằng lời nói. Tòa án con người có thể không buộc tội kẻ giận dữ hay là người mắng chửi người khác. Nhưng trong công lý của Thiên Chúa, Kinh Thánh cho thấy những người đó đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Để tránh khỏi hình phạt, Chúa Giê-xu đưa ra phương cách để ngăn chặn như sau. Chúa phán, ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan án giao ngươi cho thầy đội, mà ngươi phải ở tù. Trong cả hai trường hợp, Chúa Giê-xu cho thấy rằng giải hòa với người khác là phương cách để sống hòa bình và tránh tội sát nhân. Đem dâng của lễ nơi bàn thờ nói đến người tôn thờ Chúa. Chúng ta không thể tôn thờ Thiên Chúa nếu không trước hết giải hòa với anh em mình. Chúng ta không thể nói chuyện đạo đức nếu không giải quyết những tranh chấp cá nhân với người khác. Ngay cả trong việc kiện tụng cũng vậy, giải hòa với người khác là điều nên làm để tránh tranh chấp. Trong đời sống người ta buộc tội những kẻ sát nhân. Nhưng nếu không cẩn thận, chính chúng ta cũng có thể mắc vào tội này khi chúng ta giận dữ hay mắng chửi người khác. Để khỏi vướng vào tội đó, chúng ta cần sống hòa bình với mọi người, giải hòa với nhau trước khi nói đến bất cứ điều gì khác. Công chính của con người buộc tội kẻ sát nhân, nhưng công chính của Thiên Chúa vượt cao hơn. Thiên Chúa thấy từ tâm địa, từ tấm lòng của con người. Vì vậy, giữ cho tâm hồn trong sạch bằng cách thực hành lời dạy của Chúa chính là phương thuốc phòng ngừa hữu hiệu cho mọi tội ác. Lòng trong sạch là một trong 8 phước lành mà Chúa Giê-xu đã dạy. Đó cũng là một trong những đặc tính của người theo Chúa. Theo Chúa thật sự là để cho Ngài thanh tẩy tâm hồn để sống thánh thiện và hạnh phúc trên trần gian này.
Vinh hoa như gió bay đi. Giêsu, yêu anh không bến bờ, yêu anh không phút giây lìa xa. Hãy quay về với Cha, giao phó hết đau lo, Ngài luôn sẽ giang tay chào đón anh. Ngài xóa hết trong anh mọi đớn đau, đời anh sẽ hoa vui vì có Giêsu. Ôi Giêsu, yêu tôi như chính Ngài, yêu tôi không phút giây lìa xa. Nếu trong đời của tôi đánh mất Chúa Giêsu thì đời con nghĩa chi, vinh hoa như gió bay. Giêsu, yêu tôi như chính Ngài, yêu tôi không phút giây lìa xa. Hãy quay về với Cha, giao phó hết âu lo, Ngài luôn sẽ giang tay chờ đón anh. Ngài xóa hết trong anh mọi đớn đau, đời anh sẽ có vui vì có Giêsu.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Nếu Mất Chúa Giê-xu, lời Việt Thảo Lan do Quốc Thanh trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Viên đá thứ ba làm nền tảng cho một hôn nhân hạnh phúc là lòng chân thật. Bạn bè hay anh chị em mà không thành thật đã rất là khó sống với nhau, huống gì là vợ chồng. Khi đã trở nên vợ chồng, cuộc đời chúng ta không những nối liền với nhau và tùy thuộc vào nhau, nhưng còn gắn bó làm một với nhau. Vì thế, chân thật là điều không thể thiếu được. Để có một hôn nhân lâu bền và để được người phối ngẫu tin cậy, trước hết chính chúng ta phải là người chân thật. Chân thật từ việc lớn đến việc nhỏ, trong mọi nơi và mọi lúc. Lời Chúa trong Kinh Thánh khuyên, lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Trong bản Thánh Kinh Diễn Ý, câu này dịch là, tình yêu thương phải chân thành, phải ghét bỏ điều ác và gắn bó điều thiện. Sự thiếu chân thật rất là nguy hiểm. Khi lỡ nói dối một lần, chúng ta sẽ phải nói dối thêm nữa để che lấp sự dối trá ban đầu. Và cứ như thế, ta sẽ phải tiếp tục nói dối. Dần dần tội dối trá trở thành một thói quen và chúng ta không còn thấy khó chịu khi nói dối nữa. Có người còn cho rằng nói dối không phải là tội, mà chỉ là sự khéo léo và khôn ngoan trong từng hoàn cảnh mà thôi. Quan niệm như thế rất là nguy hiểm, vì đối với Chúa, tội dối trá cũng không khác gì những tội gian dâm, giết người, thờ hình tượng, vân vân. Thánh Kinh cho biết, những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Đó là sự chết thứ hai. Nếu đã lỡ có những điều không chân thật với vợ hay chồng mình, chúng ta cần sửa lại điều không chân thật đó. Có một nguy hiểm khác nữa là tất cả mọi sự dối trá của chúng ta, không sớm thì muộn, cũng sẽ bị lộ ra. Và khi người phối ngẫu biết được sự không thành thật của chúng ta, người đó sẽ bị tổn thương, sẽ thất vọng, sẽ không kính phục và không tin cậy chúng ta nữa. Hạnh phúc gia đình do đó cũng bị ảnh hưởng tai hại. Sách Châm Ngôn trong Thánh Kinh Cựu Ước dạy rằng, môi chân thật được bền đổ đời đời, song lưỡi giả dối chỉ còn một lúc mà thôi. Lời dạy này cho ta thấy rằng người chân thật sẽ bền vững lâu dài, còn người giả dối chỉ được một thời gian mà thôi, vì sự giả dối đó không thể che giấu mãi, nhưng sẽ lộ ra. Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Nếu anh chị em trong đại gia đình của Chúa cần sống với nhau trong chân thật, thì trong gia đình nhỏ, vợ chồng cũng như cha mẹ và con cái còn cần sống với nhau trong chân thật hơn nữa. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thấy có biết bao nhiêu cặp vợ chồng sống bên nhau nhưng không chân thật với nhau. Nhiều khi vì tự ái hoặc vì muốn tạo một ấn tượng tốt đẹp với người phối ngẫu, chúng ta đã nói những điều không thật hoặc che giấu sự thật về gia đình, dòng họ của mình, về quá khứ của mình. Có người vì muốn được vợ, được chồng, đã thêu dệt ra những câu chuyện oai hùng của gia đình, hoặc gán cho mình những bằng cấp, những công trạng mà mình chưa bao giờ đạt được. Khi người phối ngẫu khám phá ra những điều không thật đó, tự nhiên lòng tin cậy sẽ mất đi. nghi ngờ và khinh miệt chen vào, và hạnh phúc gia đình sẽ bắt đầu sức mẻ. Có những cặp vợ chồng không thành thật với nhau từ đầu, lúc nào cũng giữ mặt, giữ thể diện, nên cứ phải tiếp tục sống với nhau trong giả dối. Có một ông chồng kia, đầy mặc cảm và tự ái. Không hiểu sao lúc nào ông cũng sợ bị vợ xem thường, nên ông hay khoe những tài năng mà mình không có. Khi đi làm về, ông thường kể cho vợ nghe là ở sở ông được khen điều này, thưởng điều kia. Một ngày nọ, ông bị mất việc làm. Nhưng vì xấu hổ, ông không dám nói cho vợ biết. Ông cứ giả vờ sáng đi, chiều về, như là còn việc làm. Bà vợ thì cứ yên tâm là chồng đi làm đều đặn, không có nan đề gì, nên cũng bận rộn với công việc của mình, chứ không để ý hay hỏi han chồng. Bà chỉ hơi lạ một điều là thấy sao chồng mình lúc này hay cau có, khó chịu và hay nóng giận một cách vô lý. Cuối cùng, khi bà biết chồng đã thất nghiệp mấy tháng nay, thì ông xấu hổ bỏ đi tiểu bang khác. Hơn 3 giờ hết, trong đời sống mới mẻ và nhiều khó khăn tại xứ người này, vợ chồng cần thành thật với nhau. Chúng ta đều công nhận rằng khi bỏ nước ra đi để đánh đổi lấy tự do là chúng ta đã mất mát rất nhiều. Có người mất tiền bạc, mất sự nghiệp, chức phận, mất địa vị trong xã hội. Có người thì mất đi sự vững chãi trong đời sống tinh thần, hoặc mất đi những tình cảm sâu đậm của bà con, của bạn bè thân yêu. Trước sự mất mát lớn lao đó, vợ chồng cần thành thật với nhau, chia sẻ với nhau những cảm nghĩ, những ưu tư lo lắng của mình, để có thể thông cảm với nhau, nâng đỡ nhau và giúp nhau gây dựng lại đời sống. Nếu chúng ta buồn mà làm như mình không buồn, lo lắng mà làm như không có gì đáng lo, cần vợ hay chồng an ủi mà làm như không cần ai cả, sự thiếu thành thật đó sẽ làm chúng ta khổ và làm khổ người phối ngẫu nữa. Ngày trước ở Việt Nam, hầu hết các ông chồng không cần đến sự giúp đỡ của vợ về mặt kinh tế. Đó là điều tốt. Nhưng bây giờ vì đời sống chưa ổn định, nếu cần vợ đi làm để giúp cho gia đình khỏi thiếu thốn, các ông cũng nên thành thật chấp nhận điều đó, chứ đừng tự ái, mặc cảm mà phủ nhận hay bực bội. Nếu các bà ngày trước có thể một mình quán xuyến mọi việc trong nhà, nhưng bây giờ vì hoàn cảnh hay vì sức khỏe phải nhờ đến sự giúp đỡ của chồng, thì điều đó cũng không có gì đáng trách hay là đáng xấu hổ cả. Đời sống ở đây có quá nhiều lo lắng, khiến tinh thần chúng ta lúc nào cũng căng thẳng. Nếu vợ chồng thành thật, cởi mở với nhau, không giữ kẻ hay che giấu nhau, chúng ta không những sẽ bớt đi những căng thẳng không cần thiết, mà còn có thể giúp nhau đối diện với những khó khăn trong đời sống. Có người thì không thành thật với nhau trong những chuyện nhỏ nhặt, như là điều gì thích thì bảo là không thích, cần nhưng tỏ vẻ không cần. Có những bà vợ muốn chồng nghĩ đến mình, làm điều này điều kia cho mình, nhưng khi chồng làm thì lại không thích và trách chồng tại sao bận tâm lo lắng quá như vậy. Cũng có những cặp vợ chồng vì không quen thành thật với nhau, nên muốn điều gì không bao giờ nói ra. Rồi khi người kia không biết, không làm, hay làm sai ý mình, thì buồn giận trong lòng hoặc trách người đó hững hờ, ích kỷ và không nghĩ đến mình. Có người thì không muốn bày tỏ con người thật của mình, và để tránh phải nói dối, thường bảo người phối ngẫu đừng hỏi gì về mình, vì chẳng có gì quan trọng. Tất cả những điều này xem như nhỏ nhặt, nhưng thật ra có ảnh hưởng lớn lao. Sự thành thật và cởi mở trong những điều nhỏ nhặt đó sẽ khiến vợ chồng hiểu nhau, thông cảm với nhau và gắn bó với nhau hơn. Ngược lại, thiếu thành thật sẽ khiến vợ chồng ngày càng xa nhau vì không hiểu nhau, không thông cảm và không tin cậy nhau nữa. Để tạo lòng tin cậy ở nhau, chúng ta cần luôn luôn sống trong tinh thần chân thật. dù là điều hay, điều dở, ưu điểm hay khuyết điểm, chúng ta nên nói cho nhau biết. Dù gặp chuyện may hay chuyện rủi, nhờ tài năng mà được điều tốt, hay vì sự vụng về của mình mà xảy ra những chuyện không hay, chúng ta cũng nên nói cho nhau, chứ đừng giấu nhau. Tuy nhiên, điều gì cũng phải có sự quân bình. Có những người quá thành thật và thẳng thắn mà thành thiếu tế nhị, cũng có thể gây tổn thương cho người khác. Những người đó khi giận hay bất bình điều gì là nói thẳng ra, không cần biết người nghe có bị tổn thương hay không. Lời Chúa dạy chúng ta phải nói thật, nhưng nói với lòng yêu thương để không gây tổn thương cho người nghe. Lòng chân thật cũng như lòng yêu thương và tin cậy là điều hổ tương. Nghĩa là vợ chân thật với chồng thì chồng cũng phải chân thật với vợ. Không gì tội nghiệp cho bằng những bà vợ yêu chồng với tình yêu chân thật. Nhưng người chồng thì thiếu chân thật, nay giấu vợ điều này, mai lừa dối vợ điều kia. Ngược lại, cũng thật tội nghiệp cho những ông chồng chân thật, nhưng sống bên một người vợ giả dối. Kinh Thánh dạy, Chúa muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành, làm cho lầm lạc. Nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương, nói ra lẽ chân thật.
Thank you.
Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Lòng lo lắng do mục sư Samuel Ân Hiền trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời ở trong sách Matthew đoạn thứ 6 từ câu 24. Chẳng ai được làm tôi hai chủ vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không thể nào làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi ma môn nữa. Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Còn về phần quần áo, các ngươi lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những loài hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ít đức tin, lời cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặt đẹp thể ấy thai, huống chi là các ngươi. Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng, trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Thưa quý vị thính giả, một trong những sự khó khăn cho những người Việt sống tại hải ngoại, đó là sự lo lắng. Một ngày qua đi, thì sự có rất là nhiều sự lo lắng để kéo đến, và nhiều người lại chẳng không phải chỉ lo liệu, tức là lo và những điều có cần dùng, nhưng mà lo lắng có nghĩa là ôm chồm đến những tất cả những điều lo không có thật sự. Nếu quý vị ghi ra những điều mình lo lắng và cộng lại thì quý vị sẽ thấy rằng trong một tháng những điều chúng ta lo lắng đó chỉ xảy ra có 1/10 mà thôi. Vì cái đó, lời Chúa phán rằng đây là những điều khiến chúng ta lo lắng. Điểm thứ nhất là vì chúng ta làm tôi hai chủ. Tức là vừa thờ phượng Chúa, vừa làm tôi mọi cho vật chất đời này. Câu 24, các ngươi không thể nào làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Chứ ma môn chỉ về vật chất tiền tài. Khi chúng ta làm tôi tớ cho hai chủ như vậy, thì làm chúng ta lo lắng. Nhất là không đáp ứng được những nhu cầu phần thân xác chúng ta đòi hỏi nhiều. Vật chất đòi hỏi chúng ta phải chạy theo thời trang, và nhiều điều khiến chúng ta lo lắng quá đỗi. Điều thứ hai khiến cho lo lắng là vì chúng ta ít đức tin. Câu thứ 30, hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặt đẹp thể thai, huống chi là các ngươi. Quý vị có đức tin, nhưng mà ít đức tin. Vì cái đó Thiên Chúa giúp đỡ chúng ta đừng lo lắng vì Chúa ban chúng ta đức tin để nhờ cậy nơi Chúa. Và lời Chúa phán chúng ta rằng chúng ta có thể trao mọi điều lo lắng mình cho Chúa, vì Chúa là đấng hay săn sóc chúng ta. Lời của Đức Chúa Trời phán rằng, vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên, lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Câu thứ 6 nói rằng, hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Chúa. Chúng ta có đức tin nhờ cậy nơi Chúa, nhưng mà chúng ta phải hạ mình, rồi chúng ta mới có thể trao sự lo lắng mình cho Chúa. Khi chúng ta lo lắng có nghĩa là chúng ta nghĩ rằng chúng ta có đủ sức để lo tất cả mọi sự, và chúng ta cứ ôm lấy, tự lo ngay và lo những điều không cần thiết. Có nhiều người lo đến độ không biết chừng nào sẽ có chiến tranh nguyên tử, không biết chừng nào sẽ có trận động đất lớn xảy ra, và nhiều người lo quá không ngủ nghỉ được. Thưa quý vị, chúng ta nghĩ rằng mình có thể đối phó với mọi hoàn cảnh, thì chúng ta lo lắng. Vì cái đó là Chúa phán rằng chúng ta phải có đức tin đặt nơi Chúa, hạ mình xuống và trao, tin cậy nơi Chúa sẽ lo lắng cho mình mới trao một điều lo lắng mình cho Chúa. Do đó chúng ta sẽ tiếp lại sự bình an ở trong tâm hồn. Chúng ta phải có đức tin đặt nơi Chúa trong sự cầu nguyện nữa. Lời Chúa phán ở trong thơ Philip, tôi xin đọc lời Chúa trong Philip. Nó như thế này, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người biết nét nhu mì của anh em, Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng của anh em trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta có thể đừng có lo phiền, trao cho Chúa bằng sự cầu nguyện. Tin rằng Chúa sẽ lo lắng cho chúng ta. Và cuối cùng, đây nói rằng, nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Trước hết, ưu tiên, chúng ta hãy tìm kiếm Chúa. Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời có nghĩa là sự cai trị của Chúa trong đời sống của mình, trong lòng của mình. Và do đó khi chúng ta tôn Chúa là làm vua, làm chủ đời sống mình, Chúa sẽ biết cả nhu cầu của chúng ta và Chúa sẽ cho thêm, cho chúng ta không cần phải tìm kiếm. Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Mỗi ngày chúng ta có 24 tiếng đồng hồ. Quý vị dùng bao nhiêu tiếng để lo lắng, bao nhiêu tiếng để làm việc, bao nhiêu tiếng để có những sự ích lợi cho được cuộc sống tâm linh và thuộc thể. Trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Mỗi ngày quý vị đặt ưu tiên cho sự tìm kiếm Chúa không? Quý vị có đặt ưu tiên dâng lòng mình cho Chúa, mời Chúa ngự trị, để Chúa ban cho sự bình an của chúng ta. Như đây nói rằng, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Quý vị khi cầu nguyện, quý vị có thái độ trình sự cầu xin mình lên cho Chúa không? Hay là quý vị đòi những điều mà mình muốn? Xin Chúa giúp đỡ cho quý vị đừng lo lắng trong cuộc sống tạm ở đời này. Lời của Chúa cũng khuyên, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đi biết nét nhu mì của anh em, Chúa đã gần rồi. Khi quý vị lo lắng, quý vị sẽ mất đi niềm vui. Khi quý vị lo lắng, đời sống quý vị căng thẳng, lời nói quý vị sẽ không có dịu dàng. Và chúng ta luôn luôn có sự sợ hãi. Lời của Thánh Phaolô khuyên, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Ông nói câu này, không phải là lúc ông thành công, nhưng mà ông nói câu này trong khi ông ở trong tù. Người ở trong tù làm sao để vui mừng được, nhưng mà ông vui mừng trong Chúa. Xin Chúa cho quý ông bà cha em không lo lắng, nhận được sự vui mừng đời đời của Chúa ban cho. Thân ái kính chào quý vị.
Bằng khắp thế gian. Ngài là vua các chúa. Ngài là vua chúng con muôn đời, vĩ đại thay là chiến con. Đấng sáng tạo thế gian, mọi nước đến suy tôn Giê-xu thiên về. Ngài là vua khắp trên các thần,
Ngài là vua các chúa,
Ngài là vua chúng con muôn đời, vĩ đại thay là chiến
dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, khi tin mừng cứu rỗi của Chúa Giê-xu được một nhà truyền đạo trình bày cho một phụ nữ, bà này rất thích lắm, nhưng bảo rằng, tôi sợ rằng Thượng Đế sẽ không chấp nhận tôi. Nhà truyền đạo trả lời, tôi đồng ý với bà về điểm đó, Thượng Đế sẽ không bao giờ chấp nhận bà. Bà ấy ngỡ ngàng nhìn vị truyền đạo, vì không ngờ người ấy lại trả lời như thế. Nhưng vị truyền đạo nói thêm, Thượng Đế không bao giờ chấp nhận bà thật, nhưng Ngài đã chấp nhận Chúa Giê-xu là con Ngài. Và nếu bà bằng lòng tin nhận Chúa Giê-xu, thì Thượng Đế sẽ chấp nhận bà, tha thứ tội lỗi cho bà, và cho bà làm con của Ngài. Nhiều người lầm tưởng rằng, vì mình ăn ở thiện lành, làm nhiều công đức, nên Thượng Đế quan tâm đến mình. Thánh Kinh cho biết rằng, không có gì trong chúng ta, hoặc những gì chúng ta làm có thể xứng đáng để chúng ta nhận tình thương và ân huệ của Chúa cả. Việc Chúa cứu chúng ta hoàn toàn do sự lựa chọn của Chúa, đức nhân từ của Ngài và sự chết hy sinh của Chúa Giê-xu. Chúng ta không hiểu tại sao Chúa bằng lòng chấp nhận chúng ta, nhưng chúng ta có thể hiểu Chúa chấp nhận chúng ta như thế nào. Chúng ta được chấp nhận là nhờ Chúa Giê-xu, đấng đã chết thế tội cho chúng ta và cho chúng ta được nối kết với Thượng Đế. Khi chúng ta trở về, đặt niềm tin nơi Chúa và nhận sự tha thứ tội lỗi, thì chắc chắn chúng ta được Thượng Đế chấp nhận. Nếu quý vị muốn nối lại mối thông công với Thượng Đế ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ban cho con cuộc sống mới và cho con được thông công với Cha Thiên Thượng. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Đức Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Xin dâng đời con hứa nguyện thoát ly đường đen tối trần gian. Giê-xu, con xin dâng đời con hứa nguyện, sống luôn vì lời Chúa truyền giao.
Chúa biết lòng con yêu Chúa, vì Chúa đã yêu thương con, vì Chúa chết thay cho con, vì Chúa sông gió, nguyện Chúa nắm tay đưa con từng bước khó khăn gian nan và dẫn con đi đến bờ bình an.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550. San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Chúa biết lòng con yêu Chúa, vì Chúa đã yêu thương con, vì Chúa chết thay cho con, vì Chúa thương tha cho con hoàn toàn. Đường trần gian bóng tối phủ che mình mờ, cầu xin ơn Chúa giúp vượt qua sóng gió. Chúa.